đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ngày 5 tháng 3 năm 2025, Hội đồng Thẩm định Lịch sử Thị ủy Đông Hòa tổ chức hội nghị thẩm định hai cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Tân Đông 1936-2020 và Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Xuân Nam 1975-2020. Tham dự hội nghị có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên, Ngô Viết Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị xã, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Thị xã, cùng lãnh đạo Đảng ủy hai xã Hòa Tân Đông và Hòa Xuân Nam. Đây là hai cuốn sách lưu lại những trang sử vẻ vang trong chặng đường xây dựng và phát triển của hai xã do Ban chấp hành Đảng bộ hai xã triển khai biên soạn. Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Tân Đông 1936-2020 gồm có 7 chương với khoảng hơn 200 trang. Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Xuân Nam 1975-2020 gồm có 5 chương với khoảng hơn 150 trang. Hai công trình lịch sử trên được thực hiện biên soạn từ năm 2023 đến nay đã hoàn thành. Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao bản thảo hai cuốn sách được nghiên cứu biên soạn công phu, khách quan, có chất lượng, bố cục chương mục hợp lý, có giá trị tổng kết cả về lý luận và thực tiễn. Nguồn tài liệu lịch sử được đảng ủy, người biên soạn chuẩn bị kỹ, đáng tin cậy, số liệu dẫn chứng phong phú. Bản thảo đã dựng lại quá trình xây dựng và trưởng thành của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, ghi lại những thành tích đóng góp của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân hai xã vào các phong trào chung của thị xã Đông Hòa. Bên cạnh đó, Hội đồng Thẩm định và các đại biểu cũng đóng góp bổ sung, làm rõ thêm một số nhận định, đánh giá về những quyết sách, chủ trương mang tính bước ngoặt, đột phá, sáng tạo của đảng ủy hai xã, đồng thời góp ý bổ sung thêm một số sự kiện, làm sâu sắc thêm phần kết luận, những bài học kinh nghiệm, bổ sung số liệu chính xác để xuất bản đúng theo kế hoạch đề ra. Trong tháng 3 năm 2025, Ban biên soạn khẩn trương hoàn thành các công trình lịch sử đảng bộ các xã phường còn lại, phường Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Xuân Tây và các xã Hòa Xuân Đông, Hòa Thành, Hòa Tâm để tiến hành nghiệm thu, thẩm định và in ấn xuất bản làm tư liệu để tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang của đảng bộ địa phương. Sáng ngày 5 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận thị xã Đông Hòa. Đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nguyễn Lê Vi Phúc dự và trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho một tập thể, hai cá nhân. Trao giấy khen của Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa cho 6 tập thể và 31 cá nhân. Được biết, công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận thị xã Đông Hòa, điểm cuối ở km 49+522, tại vị trí kết nối với dự án Hầm Đèo Cả thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam. Có hướng tuyến đi qua các xã phường Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Đông và Hòa Xuân Nam. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của người dân, đến nay đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng thi công cho các chủ đầu tư. Nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, những ngày qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn thị xã đã triển khai nhiều phong trào thi đua, các hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường tiếp tục triển khai sâu rộng các hoạt động, phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ về ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, tuyên truyền giáo dục tôn vinh phụ nữ Việt Nam, các chủ đề, thông điệp thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao ban, hội nghị, tọa đàm kỷ niệm. Cùng với đó, để tạo dấu ấn đậm nét, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cũng đã triển khai chương trình hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của công dân trong việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Sáng ngày 5 tháng 3 năm 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đông Hòa tổ chức hội thi đồng diễn áo dài, dân vũ thể thao chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tham gia hội thi có gần 200 hội viên phụ nữ đến từ 10 xã phường trên địa bàn. Các đội thi thể hiện đồng diễn, dân vũ trên nền nhạc bài Tôi yêu đất nước Việt Nam, Cô gái mở đường, Em về Phú Yên. Các đội đã đầu tư kỹ lưỡng cho tiết mục dự thi từ ý tưởng, âm nhạc, vũ điệu, trang phục, đạo cụ, v.v. mang đến hội thi những màn trình diễn khỏe khoắn, ấn tượng, tạo nét riêng cuốn hút, thể hiện sự duyên dáng và uyển chuyển của người phụ nữ Việt Nam. Nhiều tiết mục có ý tưởng sáng tạo, mang thông điệp tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, nhận được sự hưởng ứng cổ vũ của đông đảo khán giả. Dựa trên các tiêu chí về nội dung, số lượng người tham gia, đội hình, động tác đều đẹp, đúng tiết tấu nhạc, đồng phục, đạo cụ và tính sáng tạo, ban tổ chức đã chấm điểm và lựa chọn các đội có phần dự thi đạt kết quả cao. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị phường Hòa Xuân Tây, hai giải nhì thuộc về đơn vị Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Trung, hai giải ba thuộc về Hòa Vinh, Hòa Hiệp Nam và năm giải khuyến khích, hai giải phụ cho các đội. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Chúng ta vui chúng ta.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng. Thưa quý thính giả, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ là hai vấn đề rất quan trọng trong xây dựng đảng, quyết định thành bại của cách mạng, gắn liền với sự vững mạnh của đảng, của đất nước và chế độ. Xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ là hai nội dung có mối quan hệ mật thiết. Trong đó, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quan trọng hàng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt. Chúng ta đang ở thời điểm có ý nghĩa bản lề, quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác tổ chức cán bộ đang được thực hiện với sự vào cuộc khẩn trương và quyết tâm cao của các cấp, các ngành. Chúng ta đồng thời phải thực hiện tốt 3 nhiệm vụ lớn. 1. Thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 2. Tăng tốc, bứt phá để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội 13. 3. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cần quán triệt thực hiện thật tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, chú trọng làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây. Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của đảng, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của đảng về xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Phải thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc, đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước và sự tham gia của nhân dân. Tiếp tục xác định nhất quán quan điểm xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của đảng, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả. Thứ hai, hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của đảng trong sạch vững mạnh, gắn với hoàn thiện phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động các cơ quan tham mưu của cấp ủy các cấp, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của cấp ủy từ trung ương đến địa phương. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy định khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền rõ ràng giữa trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Thực hiện nghiêm các quy định và kết luận của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy của Quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thứ ba, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác cán bộ gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Thực hiện nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị, bảo đảm công tác cán bộ đúng quy trình, quy định, công tâm, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá cán bộ thực chất, vì việc tìm người trên cơ sở định lượng sản phẩm cụ thể. Rà soát sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Thực hiện đồng bộ việc tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, có biên chế hợp lý. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Hoàn thiện danh mục vị trí việc làm cùng với khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm của hệ thống chính trị làm cơ sở xác định biên chế của từng cơ quan đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn, gắn với đánh giá thực chất, xếp loại chính xác công chức viên chức. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới công tác cán bộ phải gắn với làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.